Với Ba La Di thứ năm đó là thứ năm và thứ sáu đó là những cái giới thuộc về phương tiện để làm tăng cái tâm nhiễm ô, mà nó thuộc vào cái giới dâm thứ nhất. Nhưng mà thứ năm thứ sáu là tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô cùng với người nam có tâm nhiễm ô, tức như là có cái sự xúc chạm. Thứ sáu đó là tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô rồi biết người nam có tâm nhiễm ô, cả hai đó đi vào chỗ vắng, nắm tay nắm áo dựa kề, thì như vậy đó hai cái trường hợp này cũng xếp vào trong ba la di, mà là những cái phương tiện, phải không? Phương tiện gọi là thuận tiện đó. À, thuận tiện. Cho nên ở trong giới hòa thượng có nói là làm những cái phương tiện hoặc là khởi tâm nghĩ về dâm dục, thì những cái này đó nó cũng thuộc về ba la di. Đó. Còn giới thứ bảy là che giấu tội nặng, là biết cái tỳ kheo ni kia phạm tội ba la di mà không tự phát lồ. Đây là trường hợp thứ năm thứ sáu là trường hợp của ngài Thâu La Nang Đà. Còn trường hợp thứ bảy là Phú Tàng trọng tội cũng là Thâu La Nang Đà. Bây giờ mình giới thiệu chút xíu về các cái vị mà tỳ kheo ni hiện tướng phạm giới ở trong thời Đức Phật á. Thì nghe kể tên rất là nhiều, nhưng mà cái ngài Thâu La Nang Đà này là nhiều nhất. Bởi vì bà rất là đẹp, cho nên nó hay xảy ra mấy cái chuyện rắc rối, mà nằm ở trong cái nhóm gọi là lục quần tỳ kheo ni. Thì trong đệ tử ni của Đức Phật, đệ tử tăng thì cũng có lục quần tỳ kheo tăng. Còn đệ tử ni thì cũng có lục quần tỳ kheo ni với thập thất quần, thập chữ quần đó là nhóm, đúng không? Bè đảng đó, một nhóm 6 người với một nhóm 17 người. Mà cái nhóm 6 người là chuyên môn quậy, mà chắc cái người quậy nhất đó là bà Thâu La Nang Đà. Thì hiện tướng phạm giới để cho Đức Phật chế giới. Về sau đó các vị mà nghiên cứu về sử sách thì vị Thâu La Nang Đà này có nhiều cái hiện tướng mình thấy rất là buồn cười, nó thô tháo mà nó buồn cười ghê lắm. Thì người ta nghĩ rằng không lẽ ni thời Phật mà tệ dữ vậy, nhưng mà không phải. Nếu mà không có những hiện tướng này thì Đức Phật không chế giới, mà nếu Đức Phật không chế giới thì không thành tựu những cái giới pháp để làm cái hàng rào ngăn ngừa trong cái thời của chúng ta. Tôi nghĩ là thời của mình, thời đại mạt pháp đó, thì nó có rất là nhiều cái phạm giới vi tế lắm. Đó. Nhưng mà nếu mà không có cái ngăn ngừa, không có cái sự phạm giới của các vị, thì Đức Phật đã nói rằng không phạm giới Phật không chế giới. Bây giờ nếu mà trong chúng thời Phật thanh tịnh hết, ha, ai cũng đàng hoàng, ai cũng nghĩa là tu tập và chứng đắc A-la-hán hết trơn, thì đâu có giới để cho mình tụng, phải không? Mà không có giới để cho mình tụng thì có nghĩa là trong tam tạng nó khuyết đi hết một cái luật tạng, và trong đời sống chúng ta sẽ thiếu những cái tấm gương, thiếu những cái mà để chúng ta phải suy nghĩ, hoặc là để một là mình suy nghĩ là phải ngăn ngừa, phải biết xấu hổ, vân vân. Cho nên những cái hành động của ngài Thâu La Nang Đà này nó buồn cười ghê lắm. Cũng giống như cái giới thứ năm nè, tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô và cùng với người nam có tâm nhiễm ô kề cọ đồ này kia đó ha, là bà rất là đẹp, và bà để ý thương một cái ông trưởng giả thường hay cúng dường chư ni. Mà cái ông trưởng giả đó, ông cúng dường chư ni mà ông thấy bà Thâu La Nang Đà đẹp, ông cũng để ý thương, tức như là hai bên cùng có tâm nhiễm ô, hiểu không? Đó. Rồi một hôm nọ, ông trưởng giả ông phát tâm cúng dường tại nhà, thì cả chúng đều đi đến nhà của ông để mà thọ thực, thọ trai. thì bà Thâu La Nan Đà bà ở nhà. Đó. Bà ở nhà thì khi đi đến đó, ông trưởng giả ông hỏi thì nói là tại sao? Bởi vì ông hay để ý, ông hay để ý tới Thâu La Nan Đà. Nên khi thấy vắng thì ông hỏi vậy chứ hôm nay tại sao không có ni Thâu La Nan Đà? Thì chúng nói rằng cô ở chùa, không đi đến, ở tịnh xá không đi đến. Ông nghe nói vậy cái ông lẻn tới tịnh xá, ông gặp một mình, ông gặp một mình ngài Thâu La Nan Đà thôi. Đó, và hai người xảy ra những cái sự bất tịnh hoặc là dựa kề vân vân là giới thứ thứ năm thứ sáu đó. Thì vì những cái nguyên nhân này Đức Phật phải chế giới. Cho nên cái những cái việc như thế chúng ta khi mà chúng ta đọc, chúng ta có một cái tâm suy xét. Thì các vị này nếu không phải là những người thực tâm hộ giới thì không dám làm những cái việc như vậy. Cho nên có những cái chuyện xúc chạm như thế này, Đức Phật chế giới ra kết thêm cho tỳ kheo ni thêm bốn pháp nữa. Chứ đáng lẽ mình chỉ có bốn pháp bằng với tăng mà thôi, phải không? Tăng chỉ có tứ ba la di mà mình tới tám, mà bát ba la di là thì có nghĩa là các vị để cho thấy là cái tánh của người nữ, đúng không? Tánh người nữ nó có những cái uẩn khúc mà phải có giới luật để thanh lọc hết những cái tội phạm này. Bây giờ cái giới thứ bảy đó thì gọi là che giấu tội nặng đó. Tội nặng đây là tội ba la di, hiểu không? Thì cũng bà Thâu La Nan Đà, bà có một cái người em tên là Đề Xá Tỳ Kheo Ni, cũng nằm trong nhóm đó. Và em bà phạm tội ba la di là tội dâm dục, nhưng mà bà không có, bà nghĩ là em mình đó, bà che giấu, không có phú tàng trước chúng, không có tác bạch trước chúng, không có nói với ai hết. Rồi sau cái Đề Xá ra đời không tu đó. Rồi cái trong chúng mới nói chị biết Đề Xá, chị là chị của Đề Xá, sao chị nói với Thâu La Nan Đà đó, chị là chị của Đề Xá, sao chị không khuyên can, không nói nó ở lại tu, sao nó bỏ đạo, nó ra đời. Cái bà Thâu La Nan Đà bà nói tôi biết mà, nó trước nó đâu có tâm tu gì, nó phạm tội rồi đó. Thì trong chúng nó nói ủa sao phạm tội mà không có tác bạch với chúng nữa, nó em tôi mà, đúng không? Đó, che giấu tội nặng, thành ra dầu là người thân đi nữa mà nhất là che giấu, phải là che giấu tội ba la di thì mới thành cái tội thứ bảy đó. Cho nên nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni kia phạm tội ba la di mà không tự phát lồ, không nói với ai, không bạch với đại chúng, đến khi khác tỳ kheo ni kia hoặc chết hoặc trong chúng cử tội hoặc thôi tu đó, thôi tu tức như là không tu nữa, rồi lúc đó mình mới khai tội ra, hoặc theo ngoại đạo thì lại nói rằng trước tôi biết cô đó có tội như vậy. Khi mà mình mở miệng ra mình nói biết tội, biết cô đó có tội như vậy thì mới phạm cái thứ bảy, không che giấu. Còn trường hợp mà cái người đó phạm tội mình không biết gì hết thì nó không có nằm trong cái tội phú tàng thứ bảy đó. Tội thứ tám là tùy cử, tựa của nó là tùy cử. Tùy cử, tùy đó là tùy thuận, mà cử đó là người bị cử tội. Bây giờ có một thầy tỳ kheo ha, phạm pháp, phạm ba la di mà bị chúng tăng cử tội đuổi ra khỏi chúng. Mà bên ni, cái cô ni này thì là em của thầy, hồi đó anh em được đi tu cũng rất là nhiều. Cô ni là em của thầy. Rồi chúng tăng đã tác pháp yết ma, không công nhận thầy trong chúng nữa, mà cổ cứ lui tới cúng dường săn sóc. Bởi vì nếu mà chúng mà đuổi đi rồi thì là thầy đi khất thực, không ai cúng chẳng hạn, đói thiếu, thấy tội quá cổ mới đi theo, ủng hộ, thuận theo nè, thuận theo ủng hộ. Thì đúng như vậy, nếu mà như vậy gọi là phạm tội tỳ cử. Trong cái trường hợp tỳ kheo ni biết thầy tỳ kheo bị chúng tăng cử tội, đúng không? Trong bản của quý vị là biết tỳ kheo ni, nhưng mà thiệt ra đó, trong trường hợp này là thầy tỳ kheo. Nhưng mà thầy tỳ kheo hoặc là cô tỳ kheo gì cũng vậy, bị chúng tăng cử tội đúng như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà tỳ kheo ấy không thuận theo, không sám hối, chúng tăng chưa cho làm pháp ở chung mà cô tỳ kheo lại thuận theo. Bởi vì khi mà chúng tăng đuổi ra rồi á, thì nó có hai trường hợp. Một là cái vị đó không không nghe lời chúng tăng, ra đời luôn ha. Hai là trường hợp cái vị đó ăn năn sám hối, mà cái tội ba la di này đó là cho phép học giới lại với 40 vị nhị bộ đại tăng. 40 vị nhị bộ đại tăng có nghĩa là bên tăng 20 vị tỳ kheo, bên ni 20 vị tỳ kheo ni ha, đủ hạ đủ luật đó, thì cho cái vị phạm ba la di này sám hối đó, cho sám hối, nhưng mà không không hoàn lại cái danh vị tỳ kheo ni, có nghĩa là cho sám hối thôi, mặc nhiên cho sám hối thôi chứ còn không chấp nhận đó là tỳ kheo nữa, coi như là cái người chết đó. Người chết ở trong chúng, đúng không? Đó. Cho nên gọi là chúng tăng chưa cho làm pháp ở chung. Có thể trường hợp như thế này, một vị tỳ kheo ni phạm trong 8 ba la di, tôi nói như vậy ha. Và cái vị đó ăn năn hối lỗi thì được quyền trở lại ở trong chúng với tư cách gì? Với tư cách một người cư sĩ. Hiểu không? À, với tư cách một người cư sĩ. Tại vì ví dụ cái cô đó, cổ lỡ lầm, cổ phạm ba la di rồi, nhưng mà giờ cổ ăn năn quá, cổ không có ra đời đó. Cổ không có xa lìa cái chúng xuất gia, thì cho phép ở lại trong chúng với tư cách một người cư sĩ, gọi là cho ở chung. Cho ở chung nhưng mà ở chung với tư cách của một người cư sĩ, không phải sa di, không phải thức xoa, không phải tỳ kheo. Đó, đó là trường hợp vớt vát cho những người phạm ba la di. Mà trường hợp cho phép này là ai cho phép? Phải họp nhị bộ đại tăng đủ 40 vị đó. Thì như vậy gọi là chúng tăng chưa cho làm pháp ở chung, mà cô tỳ kheo lại thuận theo. Thuận theo tức như là che chở, nuôi nấng, đi phước thực về cho ăn đồ vân vân. Thì khi các tỳ kheo ni khác can rằng: thưa đại tỷ, thầy tỳ kheo đó bị chúng tăng cử tội đúng như pháp, như luật, như lời Phật dạy mà thầy không theo, không sám hối, chúng tăng chưa cho làm pháp ở chung, đại tỷ chớ thuận theo. Đó, người ta can mình mà can vậy tới lần thứ ba. Đó. Can như vậy tỳ kheo ni ấy quyết không bỏ. Các tỳ kheo ni phải can hai lần, ba lần, bỏ thì tốt, không bỏ thì tỳ kheo ni ấy, tức như là cái tỳ kheo ni mà thuận theo đó, đúng không? Đó, đi theo. Mắc tội tùy cử, và cái cô này cũng phạm ba la di, bị đuổi ra khỏi chúng. Đó là tám pháp này. Bên tăng thì không có cái pháp bốn pháp sao. Bởi vì bên tăng đó, thiệt ra cái tính cách của tăng rất là cương trực, cái gì hiểu không? Đó, tu được thì tu, không tu được thì thôi, đi ra. Đó. Nhưng mà bên ni đó là còn thí dụ thương anh mình, em mình, hoặc này kia, ông đó phạm tội rồi mà cũng cứ lằng nhằng theo, ủng hộ đồ này kia, thì như vậy nó mới phát sanh ra cái ba la di thứ 8 này, hiểu không? Đó. Bởi vì khi mà mình thương, mình che chở này kia đó, thì tự nhiên là nó làm mất đi cái thanh tịnh ở trong đại chúng.